Tiên Quốc Đại Đế, chương 1373, ngọn lửa hy vọng, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, 18 dải ánh sáng nổ tung, một khí thế không thể chặn xông thẳng đến chỗ mệnh số đang đứng. Ánh mắt mệnh số đầy lạnh lẽo, năm thanh đao trong tay phải của hắn đột nhiên vạch một cái. Trong nháy mắt trường kiếm màu đen bị chém thành 6 đoạn. Đao phong hung mãnh vừa qua tất cả liền hóa thành 6 phần. Cho dù là phân thân kia của Minh Hà lão tổ cũng bị năm thanh đao này bỗng nhiên chém xuống, trong nháy mắt hóa thành 6 đoạn đứt lìa. Thế không thể chặn, thế như trẻ tre, không hề gặp trở ngại nào. Trong nháy mắt một phân thân của Minh Hà lão tổ dù đã đạt tới thập bát trọng thiên vẫn bị phân thây. Phía xa, đám người phần mộ tiên vương cảm thấy con tim buốt lạnh. Một đòn kia của mệnh số tốc độ thực sự quá nhanh, quá hung mãnh. Trong nháy mắt hắn đã giết chết một cường giả thập bát trọng thiên sao. Nhưng, số lượng phân thân Minh Hà lại rất nhiều. Trăm Minh Hà gần như đồng thời cùng lúc vung trường kiếm lên, mang theo trăm đạo uy thế hung mãnh, như trăm con rồng rít gào xông thẳng đến chỗ mệnh số. Lực lượng trùng kích cực lớn ầm đánh vào trên người mệnh số, phát ra một năng lượng mãnh liệt vỡ bờ. Ở trong biển phân thân, bản thể Minh Hà ngưng trọng nhìn khu vực năng lượng loạn lưu kia. Chờ năng lượng hỗn loạn kia bị vô cực tan rã, lại lộ ra thân thể của mệnh số. Mệnh số lại không chút tổn thương, hắn chỉ bị hạn chế mà thôi, thân thể cường hãn đã cản lại tất cả. Sắc mặt tất cả mọi người đều trầm xuống, thân thể thập cửu trọng thiên sao, phía xa sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống, nửa người của phần mộ tiên vương cường hãn như thế, tất nhiên hắn biết nửa thân thể thịt này hung mãnh thế nào. Chỉ có điều nửa người của phần mộ tiên vương lại bị nửa người còn lại kìm hãm, không có cách nào có được thân thể hoàn mỹ như thân thể của cương thi Diêm Xuyên. Mệnh số giống to một tiếng, lại nhào về phía một phân thân của Minh Hà. Thân thể thập cửu trọng thiên sao? Hừ, ta không tin không phá được. Trong mắt Minh Hà lão tổ phát ra tia hàn quang đầy lạnh lẽo. Có mấy ngàn phân thân nhanh chóng đứng ở mỗi phương vị, hình thành một trận hình. Hư thực thiên địa ta làm chủ tạo hóa. Minh Hà lão tổ quát lên, đại đạo Minh Hà đột nhiên xuất hiện ở bên trong vô cực giống như một hắc hà lao nhanh cuốn lấy tất cả phân thân Minh Hà cùng mệnh số vào bên trong hắc hà. Sông lớn lao nhanh, vây khốn mệnh số. Bên trong đất trời, đại tần thành, tất cả đám người sát đế quỷ cốc tử, mặc vũ hề tử tử vây quanh nhân thân Diêm Xuyên đang hôn mê. Bị mệnh số chấn áp mệnh cách thân thể cương thi Diêm Xuyên bị cướp đoạt, nhân thân Diêm Xuyên rơi vào hôn mê, vốn mặc cho số phận. Nhưng lúc này, bên ngoài thân thể của nhân thân Diêm Xuyên thỉnh thoảng lại phát ra nhiều tia sáng 18. Sát đế tiên sinh, phụ đế ta hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy? Minh Vương lo lắng hỏi, ta không biết, sát đế lắc đầu một cái, để ta xem thử, quỷ cốc tử kêu lên, lúc này, tất cả mọi người đã không có cái nào có thể khả thi. Quỷ cốc tử muốn điều tra, mọi người tất nhiên liền tránh ra cho quỷ cốc tử thực hiện. Tuy rằng trước đây không lâu quỷ cốc tử thua mất vận thế đại chăn, nhưng đây là một cuộc chiến không thể đối kháng. Ít nhất nếu như Minh Hà lão tổ ra tay, cũng không có ai có thể giữ lại được. Quỷ cốc tử đặt tay lên trên. Góc truyện audio.com, cánh tay của nhân thân Diêm Xuyên, nhắm mắt lại, trong tay thoáng thôi thúc pháp lực. Vù, bên cạnh nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện đại đạo trùng thiên. Đại đạo bách thụ đột nhiên nhô lên, ồ, mọi người kinh ngạc nói. Đây là bí pháp lão sư năm đó đã dạy cho ta, dùng để thôi thúc đại đạo của bộ tộc Bách Thị. Quỷ Cốc Tử nói, lão sư của Quỷ Cốc Tử chính là Bách Hoàng, cũng chính là gia gia của Diêm Xuyên đời thứ nhất. Lúc này, đại đạo bách thụ vừa xuất hiện lại tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Đại đạo bách thụ đang xoay chuyển chậm chậm, lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể nhân thân Diêm Xuyên. Bách thụ vẫn đang vận chuyển, trên mặt Quỷ Cốc Tử có phần vui mừng, như vậy có nghĩa là thế nào? Bách thụ vận chuyển, nói rõ ý chí của đại đế vẫn chưa hoàn toàn bị áp chế. Ý chí của đại đế đang chống cự lại với ý chí của mệnh số. Quỷ Cốc Tử nói, Diêm Xuyên đang chống cự lại mệnh số sao? Sát đế ở bên cạnh kinh ngạc nói, ý chí của đại đế còn mạnh hơn so với tướng thần. Đại đế thật sự ngăn cản một phần ý chí của mệnh số. Đại đế đã làm được, Quỷ Cốc Tử nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, có thể như vậy sao, ý chí của mệnh số là không thể làm trái, cảnh giới hai thân thể của Diêm Xuyên mới đạt tới thập thất trọng thiên. Hắn sao có thể ngăn cản được sự chấn áp của mệnh số? Làm sao còn có thể chống cự lại được, sát đế lộ vẻ khó có thể tin được. Trong mắt Quỷ Cốc Tử lóe ra một tia kiên định, khẽ mỉm cười. Bởi vì đại đế nắm giữ một thứ mà bất kỳ người nào cũng không có. Bởi vì thứ này, khiến ý chí của đại đế có thể lớn tới vô hạn, có thể khiến đại đế trở nên mạnh mẽ tới vô hạn. Đó là thứ gì? trong biển ý thức của Diêm Xuyên. Mệnh số tập kích trong nháy mắt lấy thế như trẻ che chân áp ý thức của Diêm Xuyên. Giống như trong đại dương hỗn độn, trong nháy mắt mệnh số đã phong tỏa Diêm Xuyên vào một nơi sâu trong biển ý thức. Ngày xưa tướng thần cũng từng trải qua điều này. Ý thức là nơi yếu ớt nhất của con người. Ngày xưa tướng thần xuất hiện ở trong biển hỗn độn này, căn bản không hề phản kháng, trực tiếp chìm nghỉm ở sâu trong biển rộng, nghẹt thở hôn mê. Thân thể tướng thần đã hoàn toàn bị trở thành vật dẫn của mệnh số, không có lực phản kháng, trực tiếp bị ký sinh. Bây giờ tình hình của Diêm Xuyên lại giống như thế. Trong nháy mắt Diêm Xuyên bị nhấn chìm vào đáy biển, cảm giác nghẹt thở trong biển hỗn độn nhanh chóng ép ý thức của Diêm Xuyên dù muốn cũng không có cách nào phản kháng. Thân thể cương thi Diêm Xuyên nhanh chóng bị tiếp quản, nhân thân Diêm Xuyên hôn mê, thân thể cương thi bị khống chế, không có cách nào cảm ứng với bản thân, nhưng ý thức của Diêm Xuyên lại không rơi vào tình trạng hôn mê. Tuy rằng cảm giác nghẹt thở, nhưng lại có một đốm niềm tin màu trắng bao phủ lấy ý thức của Diêm Xuyên. Niềm tin này chính là hy vọng. Ngọn lửa hy vọng vì muôn dân. Bắt đầu từ khi còn ở thế giới đại thiên, Diêm Xuyên đã vì một phần ngọn lửa hy vọng này mà không ngừng phấn đấu, suốt đời không ngừng nỗ lực, không ngừng vì niềm tin bất diệt này. Diêm Xuyên đời thứ nhất đã có thể chôn sống mình vì nó. Chỉ vì một phần hy vọng này, hy vọng muôn dân bất diệt. Đây là một loại niềm tin vô thường. Mãi tới ngày hôm nay, ngọn lửa hy vọng đã được Diêm Xuyên rèn luyện không biết bao nhiêu. Gocchuyenaudio.com Lần, phần niềm tin hy vọng này ở trong cơ thể Diêm Xuyên đã trở nên thâm căn cố đế, còn là tất cả lực lượng cội nguồn của Diêm Xuyên. Cách chương